trời xanh như mấy ngàn sao, có một mối tình của người hạt chứa trên trời cao. Ôi biết bao ngọt ngào, lòng thương xót mãi luôn sắt sảo, tình yêu ấy chan chứa không hề vơi. Chúa đã xuống đời vào một đêm khuya vắng lẻ loi, Chúa bỏ cõi trời một tình yêu lớn thân biển khơi, đến với thân phận người mặc thân xác giống như con người, cùng sẽ chia bao đắng cay nơi nơi. Xưa trên đôi cao nhục nhã bao khổ đau, máu nước tuôn trào, ngài đã chết cho tình yêu, máu chảy đỉnh ngọn đâm sâu, xác sơ thân gầy đi đâu, cứu nhân gian thoát khỏi vực trong nắng từng đêm, dẫu con yêu hèn thì bàn tay Chúa luôn tìm đến. Ôi cánh tay êm đềm, ngày xưa con thoát cơn nguy nan, cuộc đời con đâu xa mơ gì hơn. Con một mối tình của Giê-xu xuống thế vì yêu, chết trên khổ hình đền tội thay khắp cả trần gian. Ôi phúc ân vô vàn, cả đời con lấy chi bằng đền, lời cảm ơn ơn Chúa quá vô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang bước đi trong thương xót tới ngày thứ 14 rồi. Ngày thứ 14 là hai tuần lễ bước đi trong thương xót. Mà bước đi trong thương xót ngày hôm nay, lời Chúa soi sáng cho chúng ta thấy bước đi như thế nào, đó là hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tập làm điều thiện. Điều thiện không có tự nhiên mình làm được đâu. Điều ác chẳng ai tập mà nó làm ngon lành. Thưa cha, con của con chẳng ai dạy nó mà bây giờ về nó chửi thề quá. Nó nói dối như quậy. Thưa cha, buồn quá cha. Cháu nó bây giờ tính đâu mà nó ăn cắp vặt vậy không biết nữa. Thưa cha, cháu của con bây giờ nó cứng đầu cứng cổ quá. Con dạy nó hết hơi hết hồn bây giờ nó như thế này đây. Anh chị em có kinh nghiệm không? Là cái điều xấu, điều dữ, điều sai chả tập làm ngọt, làm ngon, làm trơn tru. Còn điều thiện khó, khó lắm. Hồi xưa mình có đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa dễ dàng không? Không đâu thưa anh chị em. Và ngay tới bây giờ nhiều người tập mãi mà vẫn chưa thành thói quen được. Tức là bữa có bữa không, bữa đực bữa cái, nhớ thì đọc, buồn thì đọc, vui thì quên, mà ham làm ăn quá, ham kiếm tiền cũng bỏ luôn. Vẫn chưa tập được một thói quen là lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Vẫn chưa tập được một thói quen là bật ra là nghĩ đến hoặc nói về lòng Chúa thương xót. Có hai vợ chồng đến. Thưa cha, chúng con là chứng nhân lòng thương xót Chúa. Vợ con bây giờ nó mê say lòng thương xót Chúa. Cứ mở miệng ra là nói về lòng thương xót Chúa, mở miệng ra nói lòng thương xót Chúa. Nhiều khi con cản không nổi ấy. Bảo sao vậy? Hồi xưa đó, là hai vợ chồng con chẳng tin về lòng thương xót Chúa đâu. Tuy là đạo gốc đó, là cứ lao vào đồ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tụi con làm ăn được lắm cha. Kinh doanh đất mà mua miếng này vừa mới đặt cọc xong là có người đến mua rồi. Có khi chưa cần đặt cọc nữa mà mới giao kèo xong là có người đến mua là con bán luôn. Gọi là cò luôn, đời được nhiều lắm, con làm mê lắm. Nhưng mà rồi cái Covid đến là bao nhiêu đất đai nằm ứng hết, đóng băng hết. Rồi tiền lãi ngân hàng cứ ngày nó càng lên càng lên. Từ đó thì tụi con mới ở nhà COVID mà, đâu biết làm gì, lên mạng coi chán, chẳng biết mò mẫm gì, xong đụng vào ngay cái chữ Cha Long, đụng vào ngay chữ lòng thương xót, thế là bật lên nghe, nghe riết từ đó tới giờ, thì vợ con nó nghiền luôn, và nó cầu xin, nó khấn, nó được ơn trên biển, nó tin lắm, mà cứ mở miệng ra là nói, mở miệng ra là lòng thương xót Chúa, tập làm việc thiện, tập có nghĩa là có làm, có sai, có sửa, rồi lại làm, lại sai, lại sửa, cứ vậy, gọi là tập, tập đàn, người xưa đâu có đánh đàn hay được, tập chảy ra chóc vẩy chứ đâu phải dễ, phải thiên tài có là biết đánh đàn ngay đâu. Rồi mấy hôm nay thấy hoa cắm đẹp, bảo ai vậy, bảo thư có một cha bạn đi ngang qua, đi tập thể dục thôi, thấy tôi cứ cặm cụi cắm mà nó cứ méo ma méo mó, đi ngang qua cứ cười cười cũng chả nói năng gì. Cái một bữa thì tôi đang làm, cái anh bảo anh làm gì vậy, thì cắm hoa, bảo cậu biết cắm không, bảo thì hồi xưa em giúp xứ em cũng cắm, và thì cắm đi, thế là ông cắm. Mấy hôm nay tự nhiên nhìn bình hoa nào nó cũng khác hẳn đi. Anh chị em bảo chắc là có cô có bạn chị nào cắm, bảo chả có ai sơ rớ vào đây được hết. Ông trà bạn nhìn rất bình thường, mà ông cắm một cái bình hoa, cũng bình hoa đấy, cũng hoa đấy, cũng lá đấy, mình cắm như là cắm củi, mà ông cắm đúng là nghệ thuật thật là sao. Mà thì em phải tập thôi, cũng phải tập chứ, rồi riết thì nó mới quen được. Một con bé kia nó bảo tập tập nhưng mà không có năng khiếu, cũng chẳng làm gì được. Ôm coi chị đánh đàn hay mà chị trái với cắm bông gì cả, mà chị không thích cắm, không có năng khiếu cắm. Bảo tôi thích mà xong nó, cái gì tôi cũng thích mà chả cái gì làm được là sao. Thương chị em, cứ phải tập thôi, tập làm điều thiện. Ngày xưa có bao giờ mở miệng ra nói được gì về lòng thương xót Chúa đâu, tôi không biết cái gì hết trơn, không biết nói. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi Chúa tính sao chứ. Tôi bảo được, mà có thích không, bảo thích không, thích thích. Bảo trước tiên là phải thích cái đã. Có năng khiếu mà không thích thì cũng vứt đi. Phải có lòng ham thích đã. Nên này có năng khiếu đàn mà tôi có anh bạn, đúng là có năng khiếu. Đàn gì một tập hồi tí là anh lại chơi được. Nhạc vậy tai anh rất thính. Mà tới bây giờ vẫn chả là một cái người nổi tiếng về đàn, về nhạc, về cái gì hết. Tại vì anh ta không có tập. Có năng khiếu mà không tập, rồi không có cái đam mê thích trong đó nữa. Cái gì đàn nào cũng chơi được rất dễ. Mình vất vả một bài hát, sướng một tập một bài hát 100 lần chưa hát được, ông cầm đồ rê mi mi fa son gì tí tí là ông hát thoa luôn ngon lành. Rồi nghe ai hát sai câu nào câu tí nào biết hết, đàn nào cũng chơi được. Nhưng mà anh không tập. Tập để nó mỗi ngày nó tiến lên chứ. Rồi bây giờ uổng phí một nhân tài. Thế tôi cười anh bạn, nói đúng ở trung tâm mình một nhân tài bị vùi dập, mà không ai vùi dập cả, mà một nhân tài gọi là gì đó, ẩn khuất, bây giờ mới bộc lên. Bảo phải tập thôi. Vậy thì việc thiện cũng vậy, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chầu thánh thể, phải tập. Ngay cả hồi giảng cũng vậy, chúng tôi cũng phải tập vậy, hồi học trong chủng viện phải tập, và nói trước công chúng cũng phải tập. Thầy tôi cũng dạy từng cái giơ tay làm sao, mặt mũi làm sao, phải tập vào phát âm làm sao cho nó thật chuẩn, thật chỉnh. Không có chuyện gì chuẩn không cần chỉnh. Phải chỉnh thì mới chuẩn. Muốn chuẩn thì phải chỉnh, chứ không phải là chuẩn không cần chỉnh, làm sao được. Phải chỉnh rồi mới chuẩn, có phải không? Tự nhiên sao chuẩn, bảo chuẩn không cần chỉnh làm gì có. Chỉnh rồi mới chuẩn, chuẩn rồi vẫn phải chỉnh để nó chuẩn hơn. Đừng bao giờ bằng lòng với cái mình đang có, phải tiến nữa, một bước nữa, cố hơn nữa. Cho nên anh em chúng tôi cứ mày mò ngồi về nhìn lại. Các anh bảo thưa cha, nay con mới đóng cái hình giá cho cha, cha thấy làm sao? Bảo cũng anh phải không? Bảo vâng cũng con. Và năm ngoái mày làm thì thấy lung tung lắm mà. Bảo năm ngoái có cây nào con ráp hết vô. Thấy kinh nghiệm cho vào. Còn bây giờ bắt đầu chỉnh lại, chưa chuẩn phải chỉnh, gỡ ra, lắp ráp lại, nhìn cho nó sao nó thanh, nó thoát, nó nhã nhặn, nó nhẹ nhàng. Có tí xíu nghệ thuật trong đó, vẫn con người đó, vẫn công việc đó, nhưng mà suy nghĩ khác rồi, nó phải nhẹ hơn, nó phải thanh thoát hơn, có một tí nghệ thuật hơn. Bảo còn nhớ năm ngoái cha thấy con treo mấy cái bình nước không? Bảo nhớ con đấy, cũng mấy năm ngoái mà treo tùm lum hết, nón rồi bình nước rồi thì cái bầu rượu hiểu đem đi treo hết. Bảo cũng còn đấy, vì nó chỉnh hơn rồi. Cho nên chuẩn thì phải chỉnh, chỉnh rồi mới chuẩn, chuẩn rồi vẫn tiếp tục chỉnh, tập làm điều thiện. Bước đi trong thương xót, mỗi bước đi là mỗi bước chuẩn hơn. Bước một bước thì chỉnh một bước rồi bước một bước lại chỉnh một bước, chuẩn rồi lại chỉnh để bước tới nó chuẩn hơn. Đấy, không bao giờ dừng lại. Mỗi ngày mỗi suy nghĩ coi, đêm hẹn Chủ nhật tuần tới làm cái gì đây, tìm ai đây, hát bài gì đây, nói cái gì đây. Cứ từng ngày mỗi bước đi là mỗi bước chỉnh để cho nó chuẩn. Chỉnh để nó chuẩn và chẳng bao giờ là gọi là chuẩn mực hết. Có thể đối với tôi như vậy là chuẩn rồi. Nhưng mà người khác bảo giá mà thêm tí này, bớt tí kia, chỉnh cái này, chỉnh cái nọ hay hơn nhiều. Nhưng mà có những người thì chỉ biết chê, chê chứ không cần chỉnh cũng chẳng cần chuẩn. Cứ mở miệng ra lời chê mà chẳng làm được cái gì. Thôi, chân thành cảm ơn nhé. Chân thành cảm ơn. Vì chê vậy anh em mất tinh thần. Phải không? Còn mình giúp người khác chỉnh, nó khác với chê. Cái cách mình chỉnh nó khác với cách mình chê. Cũng là muốn như thế nhưng mà cái cách mình nói người ta bảo mình chê. Cũng cách nói như thế mà người ta bảo mình đang chỉnh lại để cho nó chuẩn. Chứ cái chê này đen quá, này sâu quá, căm hoa này ghê quá, ghê này này khác. Mình chê mà mình không chỉ cho người ta chỉnh như thế nào và giúp cho người ta lên tinh thần như thế nào. Thế thì hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Và hỡi những anh chị em đang cùng tĩnh tâm 40 ngày với chủ đề bước đi trong thương xót, hãy lắng nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo như sau. Hai chấm xuống hàng, mở ngoặc kép. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta, đừng làm điều ác nữa. Bước thứ nhất bước đi trong thương xót là vứt bỏ tội ác, đừng làm điều ác nữa. Stop đi, ngưng. Đang nhậu, ngưng. Đang chửi thề, ngưng. Đang ăn cắp, ngưng. Đang chê bai, chê trách, chỉ trích, ngừng. Đừng làm như thế nữa. Điều đầu tiên là như vậy đã. Điều đầu tiên là ngưng lại. Vì thấy đó là ác, là xấu, là sai, là quấy. Giống như mình đi lạc. Điều đầu tiên của người đi lạc là đừng đi tiếp nữa. Vì càng đi càng lạc. Của người đang lún cát ở trong sa mạc là đừng dãy giụa nữa. Đứng im, hy vọng có người đến cứu vì càng dãy càng lún. Ngưng. Bảo người ta ngưng làm điều ác khó lắm. Anh bạn, nay uống mấy xị? Mấy? Hai xị. Ngưng, đừng uống nữa. Dễ không? Nhưng mà nói vậy này, đi lễ, đi không? Đi. Nhưng mà ngưng uống rượu ngưng không? Không. Cho nên điều khó của chúng ta khi mình bước đi trong thương xót là ngưng, đừng bước nữa. Sai rồi. ngưng cái đã, để mình chỉnh lại cho nó chuẩn rồi bước tiếp, rồi đi tiếp, rồi đi tiếp làm cái gì thay vào cái không làm đó. Vì mình không có gì thay vào đó là nó sẽ đi tiếp đi sai. Nói anh đừng đánh bài nữa. Vậy thì có cái gì thay vào việc đánh bài đó không? Vì tới giờ đó là đi đánh bài, và bây giờ không đánh bài, con biết làm cái gì bây giờ? Tới giờ đó là đi nhậu, không đi nhậu thì con biết làm cái gì nữa bây giờ? Cho nên có những người nói, thưa cha cho chúng con, chồng con tham gia vào nhóm thiện nguyện đi. Và để làm gì vậy? Để anh đi làm việc thiện, làm điều tốt, anh bớt làm điều xấu đi. Không có là anh ở nhà anh đi nhậu à? Không có ở nhà là anh đi bị ôm này đi khác à? Cho chồng con tham gia vào cái đó đi. Cho nên có nhiều người bảo, sau nhóm cha mà có nhiều đứa đầu trộm, đứa cướp, nhiều đứa lang bạt kỳ hồ thế, bảo họ là những đứa con hoang đang trở về, không lẽ tôi đuổi họ đi? Họ là những đứa con hoang quay trở về, mà những đứa con hoang là những đứa xì ke, là những đứa ma túy, là đứa trộm cắp, là đứa đầu trộm, đứa cướp. Còn một tập thể mà chỉ lựa chọn những thành phần đạo đức tốt lành, con nhà lành, quần áo sạch sẽ, rồi siêng năng sốt sáng các thứ, cái đó thì tôi không có khả năng làm chuyện đó. Tôi không xứng đáng làm chuyện đó, vì những người đó họ phải có những ai chuẩn mực hơn cơ, phải có những đấng bậc đạo mạo, đạo hạnh, đạo đức, là có chức, có quyền gì đó, họ mới nể, họ mới phục để họ điều khiển được những người đạo hạnh, đạo đức, đạo mạo, những người tốt lành, thánh thiện, họ tự cho họ thuộc thành phần như thế, thì tôi không có khả năng làm chuyện đó. Tôi chỉ có khả năng là tay tao dơ, tay mày dơ, chúng ta cùng bắt tay nhau để rửa cho sạch, tẩy cho hết. Tôi không tẩy được, anh không tẩy được, chị không rửa được, em không rửa được, thì lấy gì mà tẩy, lấy gì mà rửa đây? Nhớ máu và nước từ trái tim Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa, và Chúa nói thế này: tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết. Nghe cho rõ, đó là điều mà Satan nó ghét nhất, cái câu này. Nó nói với Faustina và nói với mỗi người chúng ta, những người đang phạm tội, rằng là Thiên Chúa không có xót thương, chỉ có trừng phạt mà thôi. Tay lỡ nhúng chàm rồi, đã phóng lao rồi thì theo lao, lỡ cưỡi lưng cọp thì không có xuống được đâu. Đã làm điều gian ác rồi thì cứ tiếp tục mà làm thôi, dừng lại là không có được. Mà Chúa nói đừng làm điều ác nữa. Satan bảo cứ làm đi, không sao đâu. Thưa cha con quen rồi. Câu trả lời của nhiều người là thưa cha con quen rồi. Tại sao anh quen? Anh làm đi làm lại thì nó mới quen. Rồi tập mà. Làm điều ác làm đi làm lại, quen rồi. Thì bây giờ điều thiện cũng phải tập làm đi làm lại cho nó quen đi. Phải ngược lại, phải có cái gì bù vào đó. Đừng làm điều ác nữa thì hãy tập làm điều thiện. Và tìm kiếm lẽ công bằng. Sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi và biện hộ cho quả phụ. Mình chỉ xử công minh cho người có tiền và biện hộ cho người có quyền. Đúng không? Cứ ai có tiền, có quyền, có chức là mình xử công minh và mình biện hộ cho họ. Những người thấp cổ bé miệng, ai biện hộ cho? Anh em chúng tôi nhiều khi ngồi nói chuyện với nhau thôi. Anh em mình, thằng thấp cổ bé miệng, nói ai nghe? Ai mà binh đỡ mình đâu? Không có ai binh vực mình đâu. Ở trên họ chỉ có gì đó, quan binh quan, phủ binh phủ, huyện binh huyện mà thôi. Còn anh em mình, thằng thấp cổ bé miệng, không có chức tước gì, không có địa vị trong xã hội và giáo hội, ai binh ai đỡ thôi. Chỉ có bám vào Chúa, cậy trông vào Chúa thôi. Còn có ai mà sửa phạt người áp bức không? Có ai xử công minh cho cô nhi không? Có ai biện hộ cho quả phụ không? Thưa cha, con ra tòa nhưng mà con biết là thua rồi. Cô nhi quả phụ mà. Người ta có tiền, người ta thuê luật sư, người ta mua cả chánh án luôn cũng được đấy mà. Còn mình, nói gì được. Thưa cha, trong cộng đoàn cũng vậy, trong giáo xứ cũng vậy. Chúng con thành phần thấp cổ bé miệng, nói ai nghe, các đấng bậc ai nghe mình. Mình có lý mấy lý nhưng mà mình không có tiền, không có quyền, không có chức, nói ai nghe. Lý của kẻ mạnh chứ. Còn là thấp cổ bé miệng này, kêu trời cũng chẳng thấu. Đấy. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi và biện hộ cho quả phụ. Chứ đừng có lúc nào cũng bênh vực như người có tiền, người có quyền. Rồi nó có tiền, nó muốn làm gì cũng được, gì cũng đúng. Nó muốn xin lễ, xin lạy, xin lạc thì cũng được hết. Cứ có tiền là được hết à? Chả lẽ như thế sao? Không! Dứt khoát là không. Phải đứng về phía người thấp cổ bé miệng. Những người, thế ra làm vậy rồi, những người nghèo rồi sao? Họ hỏi câu đó tôi khó trả lời đấy chứ. Những người giàu họ được tổ chức lễ cưới, đám tang, lễ dỗ như thế. Còn đến phía những người nghèo, chúng con chắc có làm được như thế không mà cho làm cho họ. Mà đã không làm được cho những người nghèo thì những người giàu đừng làm. Vậy mới đúng chứ. Vì làm cho những người giàu thì những người nghèo chắc cũng phải làm y như vậy. Kiếm đâu ra mà làm. Thì thôi đừng, mọi người được như nhau đi. Xử công minh cho những người cô nhi quả phụ đi. Đây, anh chị em ơi, nghe nghe. Những người đang nghĩ rằng mình tội lỗi, nghĩ rằng mình không còn hy vọng gì, những người không còn cơ may gì, thua rồi cha ơi. Chẳng ai cho chúng con cơ hội hết. Chẳng ai cho chúng con làm lại cuộc đời hết. Kệ người ta. Người ta muốn nói gì thì nói. Chúa nói Faustina. Người ta muốn bỏ vạ cao gian. Người ta muốn nói hành nói xấu. Người ta muốn làm gì. Đó là chuyện của người ta. Còn đối với ta, tội người có đỏ như son cũng là trắng như tuyết. Có thấm vào đựa vài điều cũng trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ ăn gươm ăn giáo. Từ chối và phản nghịch thì sẽ ăn gươm ăn giáo. Chúa công bằng, nhiều lòng thương xót. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy, nghe rõ chưa? Và hôm nay chúng ta nghe tiếp, chính Chúa cũng nói. Chính Chúa cũng nói các kinh sư và pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm. Đến đây chúng tôi tự đấm ngực mình. Biết bao nhiêu lần tôi đứng trên bục giảng. Biết bao giờ đọc lời Chúa, giảng lời Chúa. Biết bao nhiêu lần loan truyền lòng thương xót Chúa mà tôi có làm được hay không? Hay tôi lại nghe những gì Chúa đang nói với chính tôi, nói mà không làm? Xin Chúa tha thứ, xin Chúa xót thương, xin anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân chúng tôi, cá nhân tôi, để Chúa thương xót tha thứ, dám nói và dám làm những gì mình nói và chỉ nói những gì mình làm.